Tặng quà chú Hề. Trang chỉ là một trong hàng ngàn đứa trẻ đã được xem chú Hề xiếc biểu diễn. Bởi vậy, chú Hề làm sao biết được Trang là ai, mà chỉ có Trang là người nhớ tới chú thôi. 6 tuổi, lần đầu tiên xem xiếc, Trang rất thích những tiết mục của chú Hề, nhất là tiết mục quả bóng kỳ lạ của chú. Thật tài tình, quả bóng tưởng như nhẹ nhàng kia đã kéo chú theo xiêu vẹo cả người. Lại có lúc chú phải dồ sức toàn thân lên hai bàn tay, nhảy người lên ấn quả bóng xuống mặt không nổi. Lúc thì nó kéo chú như bay lên chơi vơi giữa khoảng không. Nhưng có phải quả bóng có phép lạ hay chính chú Hề đã mang lại phép lạ cho quả bóng? Ôi, quả bóng lớn màu hồng rực rỡ. Sau một hồi được chú Hề biểu diễn, Trang thấy nó càng đẹp biết bao nhiêu, thần kỳ biết bao nhiêu. Quả bóng này, Trang chỉ được thấy nó một lần trong giấc mơ. Nó bay lên trời, bay cao mãi mà Trang không thể nào với tới được. Bây giờ thì nó ở đây, nó đang ở trong tay chú Hề, cùng chú Hề biểu diễn cho Trang xem. Quả bóng như biết nói, biết giận dỗi, đùa nghịch, cứ nhìn cử chỉ và con mắt của chú Hề thì Trang cũng biết là chú Hề yêu quả bóng ấy lắm. Sau khi biểu diễn một hồi, chú Hề cầm quả bóng đi quanh sân khấu và nhìn xuống những hàng ghế khán giả như muốn tìm ai. Rồi bỗng chú dừng lại trước một cô khán giả ngồi hàng đầu và đưa tặng cô quả bóng. Thấy cô gái ngần ngại không dám cầm, chú liền quỳ xuống đưa quả bóng lại gần trước mặt cô. Cô gái có vẻ lúng túng, vội cầm lấy quả bóng. Nhưng chẳng may, khi cô gái vừa chạm tay vào, quả bóng đã nổ liền. Thế là cô gái xấu hổ quá, cô bỏ dở buổi xem xiếc, chạy thẳng ra ngoài. Chồng chú Hề lúc ấy thật là thương quá, chú buồn lắm. Hẳn chú không ngờ món quà chú yêu quý ấy, chú muốn tặng cho cô gái để làm cho cô vui, thế mà trong giây phút nó đã vỡ tan tành. Hóa ra món quà đó đã làm cho cô gái buồn bực, nhưng người buồn nhất chắc phải là chú Hề. Chú như muốn khóc, chú chạy vội ra khỏi sân khấu theo cô gái, và từ đó đến cuối buổi diễn, không thấy chú trở lại sân khấu nữa. Khi đó, chú Hề đâu biết rằng không chỉ riêng mình chú buồn, mà còn có cô bé đang ngồi xem chú trên kia cũng buồn và thương chú lắm. Đấy là cô bé Trang. Trang cứ tưởng như Trang còn buồn hơn cả chú Hề kia. Trang không còn tập trung để xem các tiết mục khác, Trang toàn nghĩ về chú Hề. Còn chú Hề chắc có khi đang chạy đi tìm cô gái để nói cho cô hiểu rằng quả bóng vỡ không phải là tại chú. Và hẳn cô gái vẫn không tin nên chú Hề vẫn buồn. Trang cũng muốn chạy đi tìm cô gái kia để nói hộ chú Hề là: "Cô ơi, cô đừng giận chú ấy mà khổ thân chú ấy quá. Cháu biết chú định tặng cô quả bóng nguyên vẹn và đẹp kia. Thật đấy, chẳng may nó vỡ đấy thôi, chú không lừa cô đâu. Lúc cô đi rồi, chú ấy buồn quá. Hẳn bây giờ chú đang ngồi khóc ở đâu đấy. Nhưng cô ấy đi mất rồi, mà Trang thì bé thế này, làm sao biết đường tìm ra cô ấy?" Trang chợt quay lại hỏi mẹ: "Mẹ ơi, chú Hề đâu rồi?" "Hết tiết mục, chú ấy vào trong hậu trường." "Không phải đâu mẹ ạ. À, nhìn cái cô ban nãy được chú tặng quả bóng giận chú ấy bỏ đi, nên chú ấy buồn chả ra diễn nữa. Còn thương chú ấy lắm. Còn tôi thật là..." Mẹ âu yếm nhìn Trang rồi gật đầu: "Con nghĩ đúng đấy, nhưng con đừng lo. Chú Hề sẽ hết buồn thôi. Chú sẽ tìm gặp được cô ấy. Chú sẽ biết cách làm cho cô vui và hết giận. Chú Hề tài thế, vui tính thế, ai mà giận chú lâu được." Thực ra, mẹ biết rằng chú Hề không hề buồn và cô gái kia cũng là một diễn viên của rạp xiếc. Nhưng mẹ đã không nói rõ điều đó cho Trang. Mẹ sợ sự thật đơn giản và vui vẻ kia sẽ làm mất đi cái cảm xúc tốt đẹp và giàu có của Trang, nên mẹ chỉ dựa vào tình cảm của Trang mà cắt nghĩa mọi điều cho Trang đỡ buồn. Mẹ nói vậy, nhưng Trang vẫn chưa hết thương chú Hề. Đêm về, nhắm mắt lại, là Trang lại thấy rõ hình ảnh chú Hề buồn khổ chạy theo cô gái kia. Ít lâu sau, có hôm đi chơi công viên với mẹ, Trang chợt trông thấy đúng là chú Hề. Chú không mặc quần áo Hề, mà chú bận quần bò và sơ mi kẻ, bình thường như mọi người. Chú ngồi hút thuốc lá một mình trên ghế đá, hình như chú có vẻ buồn. "Mẹ ơi, chú Hề kìa!" Trang vừa gọi mẹ, vừa chỉ về phía chú cho mẹ thấy. "Mà chú chẳng biết con là ai đâu mẹ nhỉ?" "Thế con có muốn biết chú biết con không?" Thôi, nói vậy, nhưng trong bụng Trang lại rất thích được làm quen với chú. Nhìn vẻ tần ngần của Trang, chắc mẹ cũng biết. Mẹ kéo Trang tới trước chú Hề và nói, xin lỗi, phiền chú một chút. Xin giới thiệu với chú, đây là một khán giả bé nhỏ, rất yêu thích những tiết mục của chú biểu diễn. Tên cháu là Trang, cháu muốn được làm quen với chú. Chào cháu, cô bạn nhỏ của chú. Chú Hề cúi xuống kéo Trang lại gần. Cháu thích xem xiếc lắm phải không? Cháu thích những tiết mục gì nào? Cháu thích nhiều lắm, nhưng... Trang rụt rè nói. Cháu thích nhất là tiết mục của chú. Thôi, con, đừng làm phiền chú nữa. Đi đi con. Cháu chào chú ạ. À. Chào cháu. Mẹ dắt Trang đi. Trang vừa đi vừa quay lại nhìn chú Hề. Có điều Trang băn khoăn là chưa hỏi được chú Hề xem hôm đó chú có tìm thấy cô gái không. Chợt Trang nảy ra một ý định. Mẹ ơi, mẹ đưa con ra cổng công viên mua cho con một quả bóng. Mẹ chưa hiểu vì sao tự nhiên Trang lại đòi mua bóng. Tuy vậy, mẹ vẫn dẫn Trang ra cổng công viên. Trang chọn mua một quả bóng xanh to và dày dặn gấp 3 lần quả bóng bình thường. Trang nói rõ ý định với mẹ. Con muốn biếu chú Hề quả bóng để đền cho cô hôm nọ, vì quả bóng chú cho cô ấy vỡ mất rồi. Ôi, con tôi thơm thảo quá. Bây giờ chúng ta lại vào công viên tìm chú Hề đi. Khi mẹ con Trang quay vào công viên thì may quá, chú Hề vẫn còn ngồi ở đó. Vừa trông thấy Trang, chú bỗng reo lên. Thế là chú lại gặp cháu rồi. Bây giờ cháu đã là bạn cũ của chú. Cháu đi đâu mà lại qua đây? Cháu trở vào tìm chú. Tìm chú, có việc gì đấy? Trang cứ tần ngần cúi đầu mân mê cái dây buộc quả bóng mà chả biết nói thế nào. Cuối cùng mẹ phải đỡ lời. Chả là hôm nọ, cháu xem chú biểu diễn tiết mục quả bóng kỳ lạ. Cháu thấy chú vỡ mất quả bóng. Hôm nay cháu chọn mua quả bóng khác biếu chú để chú đền cho cô gái hôm nọ. Thấy chú Hề hơi ngỡ ngàng một chút, mẹ đưa mắt ra hiệu chú cứ nhận quả bóng. Chú Hề cầm lấy cái dây có buộc quả bóng từ tay Trang, chú ôm Trang vào lòng và nói đi nói lại. Cảm ơn, chú cảm ơn cháu lắm. Tối nay chú sẽ biểu diễn bằng quả bóng của cháu. Quả bóng này dày, tốt lắm, chắc là không vỡ được đâu. Chưa bao giờ chú Hề cảm thấy xúc động và vui như bây giờ. Đối với chú, quả bóng mỏng manh của cô khán giả bé nhỏ này là phần thưởng lớn lao, là ước mơ trong cuộc đời biểu diễn của chú.
Đứa trẻ nhút nhát.
Ân là một đứa trẻ nhút nhát, cái gì cũng sợ. Buổi tối, mẹ bảo Ân xuống máy nước rửa mặt mũi chân tay hoặc ra bếp rót nước cho mẹ là Ân ít dám đi. Cứ nghĩ đến những con chuột cống lông bạc phết vừa leo lên cầu thang vừa ho khù khụ, rồi lại nghĩ đến con mèo đen nhà bà Toàn. Đang đi nó quay lại nhìn Ân, mắt nó xanh lè, nó phụt một cái như rắn rồi biến mất, là Ân sợ rung cả mình. Trong bóng tối biết bao nhiêu cái đáng sợ, mà chả phải chỉ trong bóng tối, ban ngày cũng có cái đáng sợ nữa là. Vì Ân luôn cảm thấy các sự vật đều biết nói, mà Ân thì lại nghe được tiếng nói của chúng. Ví như cái mặt nạ kia, khi treo trên tường là lúc nó ngủ, nếu như ai đeo đó vào, lúng túng nó thức dậy nhảy múa và còn hò hét nữa. Nghĩ thế lại sợ. Hôm mẹ sai Ân mang cơm cho gà ăn, lúc đó có con gà trống của bác Thêm ở ngoài chuồng, bên cạnh sóng ra, nó đi lanh quanh phía ngoài chuồng gà nhà Ân. Cửa nó rất to và vàng, mặt nó đỏ gay gắt. Nó trông thấy Ân tới gần, bèn gươm gươm nhìn Ân và cục tác ầm ĩ. Ân nghe như nó đuổi Ân, đi ra đằng khác, đi ra đằng khác. Thế là Ân lại mang bát cơm xuống. Nếu như Ân nói ra những điều ấy thì chẳng ai tin đâu, mà còn lại cười Ân là đằng khác. Mẹ cũng vậy, mẹ thường cho Ân là nhát quá. Mẹ cứ lấy anh Văn ra để làm gương cho Ân. Đấy, con cứ xem anh Văn con xem, anh ấy có sợ cái gì đâu. Anh ấy chẳng bắt nạt ai, nhưng chẳng ai bắt nạt được anh ấy. Năm anh 7 tuổi, bằng con bây giờ, bị một đứa lớn hơn đánh, thế mà anh dám xông vào đánh trả, không thèm khóc một tiếng. Thế mà có hôm, con bị thằng Khanh đánh, nó còn bé hơn con 1 tuổi, còn sợ không dám đánh trả, lại còn chạy về khóc với mẹ, hèn thế. Nghe mẹ nói, Ân thấy cũng ưng ức thế nào ấy. Ân cảm thấy mình không hẳn là hèn nhát như mẹ nói, nhưng không làm thế nào cho mẹ hiểu Ân được. Đúng ra thì Ân cũng có sợ, nhưng không phải sợ thằng Khanh khỏe, vì Ân biết rõ là mình lớn và khỏe hơn nó. Vậy nên nếu như Ân đánh lại nó, thấy nó đau, nó khóc thì Ân sợ lắm. Một lần xem Vô Tuyến, Ân thấy anh Văn của Ân đóng vai một thiếu niên bị giặc bắn chết. Thế là Ân oa lên khóc, mẹ dỗ Ân. Lúc đó anh Văn chết giả vờ thôi. Bây giờ anh Văn ngồi cạnh Ân, đang xem Vô Tuyến với Ân cơ mà. Biết vậy nhưng Ân vẫn không sao nguôi được. Ân vẫn thương cái anh thiếu niên ở trong chuyện anh Văn đóng vai kia. Anh ấy chết thật rồi. Vì cái tính như vậy nên ai cũng trêu Ân. Có những lần anh Văn còn kể chuyện ma để dọa Ân nữa. Anh Văn thì khác hẳn, anh có thể ra ngoài đêm tối một mình, kể cả những đêm mất điện. Anh thích xem đánh nhau, và có lần trông thấy người chết anh cũng không sợ. Năm nay, anh Văn 13 tuổi, anh giúp mẹ được nhiều việc. Anh mua dầu, đong gạo cho mẹ, xách nước, mua rau cho mẹ. Mẹ sai làm việc gì, anh làm một loáng là xong ngay. Làm xong, anh đi chơi mãi miết tới bữa cơm mới về. Mẹ vẫn khen anh là có tinh thần trách nhiệm trong học tập và trong cả việc nhà. Còn Ân thì mẹ chê là yếu đuối nhút nhát, 7 tuổi rồi mà còn sợ cả mèo lẫn gà. Hình như mẹ có ý yêu anh Văn nhiều hơn, điều đó thì Ân chẳng dám tị. Nhưng nếu mẹ cho là anh Văn yêu mẹ hơn thì Ân chẳng chịu. Ân yêu mẹ lắm chứ, mỗi lần nhìn mẹ ngồi nấu cơm, chải đầu hay vá quần áo là Ân xà vào lòng mẹ, ôm cổ mẹ. Ân muốn nói với mẹ là: "Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm." Nhưng rồi Ân chả dám nói. Ân chỉ nhìn vào mặt mẹ, rồi lùa những ngón tay bé nhỏ vào trong tóc mẹ và mỉm cười ngượng nghịu. Mẹ đi đâu một tí, Ân cũng nhớ. Ngay cả lúc mẹ ở nhà, Ân cũng nhớ, vì lúc đó Ân lại nghĩ đến khi mẹ đi. Một buổi trưa đi học về, Ân thấy anh Văn ngồi ăn cơm một mình. Anh Văn bảo mẹ trưa nay không về được. Có bác ở cơ quan mẹ đến bảo là mẹ bị đau ruột thừa. Sáng nay các bác đã đưa mẹ vào bệnh viện Việt Đức. Chắc là phải mổ. Anh Văn ơi! Ân run lên. Anh đưa em vào thăm mẹ đi. Không được đâu. Các bác ấy bảo là thứ năm với chủ nhật mới là ngày thăm kia. Bây giờ Ân đi ăn cơm, rồi ở nhà trông nhà. Anh ra trường học, học một tiết, rồi anh sẽ xin phép cô giáo cho về sớm với em. Chìa khóa đây, anh đeo chìa khóa vào cổ cho em. Em ra khỏi buồng là phải khóa cửa lại nhé. Nói rồi anh Văn tất tả xách cặp đi học, chỉ còn Ân ở một mình, nghĩ miên man, vừa lo vừa sợ. Không hiểu lúc này mẹ đã mổ chưa, mẹ có đau nhiều không? Khổ thân mẹ quá, mẹ ở bệnh viện một mình, đau một mình. Ôi, giá như cái đau mà có thể chia ra như kẹo bánh mẹ vẫn chia, thì Ân và anh Văn sẽ nhận mỗi người một phần cho mẹ đỡ đau. Hình như mẹ đang mong anh em Ân vào với mẹ. Mẹ gọi Ân: "Mẹ ơi, con sẽ tìm cách vào với mẹ đây." Ân ra khỏi nhà, khóa cửa, rồi lại đeo cái chìa khóa vào cổ. Ra tới đầu phố, Ân đứng ngơ ngẩn, không biết đi đường nào. Cuối cùng Ân đánh bạo lại gần bác hàng khóa và nói: "Bác ơi, bác chỉ đường cháu đi đến bệnh viện Việt Đức." Nói rồi, Ân cứ run lên, sợ bác ấy mắng. Thế mà, bác ấy lại chẳng mắng, mà chỉ nhìn Ân có vẻ dò xét rồi hỏi: "Cháu đến bệnh viện Việt Đức làm gì?" "Mẹ cháu bị đau ruột thừa, phải mổ ở đấy." "Thế ở nhà không có ai là người lớn dẫn cháu vào thăm mẹ cháu à?" "Không, bố cháu thì đi bộ đội ở xa, anh cháu vừa mới đi học." "Từ đây đến đó gần thôi, qua hai ngã tư rồi rẽ trái một chút là tới." Nơi khu nhà có cái cổng to, nhiều người mặc áo khoác trắng ra vào. "Nhưng cháu bé thế thì nhớ đường làm sao được?" "Nhớ được, bác nói thế là cháu nhớ rồi đấy. Nơi khu nhà có cái cổng to, đi qua hai ngã tư rẽ trái." Ân lẩm nhẩm học cho thuộc và vội vã đi ngay. Bác thợ khóa nhìn theo cái vai bé nhỏ của Ân khuất sau gốc cây, bỗng bác động lòng thương xót. "Cháu ơi!" Bác xách hòm khóa chạy theo Ân. "Để bác đưa cháu đi một khoảng." Bác đưa Ân đi qua hai ngã tư và dặn: "Bây giờ cháu cứ theo bên trái này mà đi, một lát nữa là tới bệnh viện. Cháu đi nhé." Nói rồi bác xách hòm khóa trở lại ngồi chỗ cũ của bác. Ân men theo vỉa hè đi được một lúc thì thấy khu nhà có cái cổng to và nhiều người mặc áo trắng ra vào cổng như lời bác thợ khóa tả. Nhưng cái cổng ở bên kia đường, mà đường thì đông rối rít những xe đạp, ô tô, Ân không làm sao mà qua được. Đứng một lúc thì thấy có mấy cô cũng sắp qua đường, Ân lẳng lặng đi gần các cô, chờ lúc các cô sang thì đi cùng. Đi đông người chắc ô tô nó không dám chẹt. Ân nghĩ vậy và cuối cùng cũng đã sang được cổng bệnh viện. Cổng bệnh viện người ta ra vào tấp nập, người lành cổng người ốm, người không đau, nhiều người đau. Có người chân bó bột to tướng, có người không hiểu bệnh gì mà sưng méo cả mặt, trông khiếp quá. Không hiểu mẹ lúc này ở đâu, làm sao mà vào gặp mẹ được bây giờ? Ân đứng nhìn qua song sắt cổng rất lâu mà chẳng dám vào. Một chú đeo băng đỏ, chắc là chú thường trực, ra mở đóng cửa mấy lần, vẫn thấy Ân ở đấy, chú quát. Thằng bé này, ra chỗ khác mà chơi, đứng đây làm gì cho vướng chỗ ra vào của người ta? Ân lảng một chút, rồi lại đến tám song sắt nhìn vào. Đã bảo đi ra chỗ khác mà lại, có đi không? Chú dọa, tao cho vào đồn công an bây giờ. Nghe chú ấy nói vậy, Ân khóc òa lên. Chú ơi, cháu có làm gì đâu mà chú cho cháu vào đồn công an. Thế lẩn quẩn ở đây làm gì? Chú ơi, mẹ cháu. Nói tới đây, cổ Ân nghẹn lại. Mẹ cháu ở trong này. Mẹ cháu làm ở trong này chứ gì? Chú dịu giọng. Thôi, cứ về đi. Hết giờ làm việc thì mẹ cháu về. À, thế cháu là con ai? Cháu là con mẹ Thanh. Mẹ cháu không làm ở đây đâu. Ban sáng các bác đưa mẹ cháu vào đây. Mẹ cháu phải mổ bụng vì đau ruột thừa. Các bác ấy bảo thế. Nghe Ân kể, mọi người xung quanh xúm lại hỏi han và khen ngợi Ân. Tội nghiệp thằng bé, nó thương mẹ nó quá. Nó bé thế mà đã biết một mình vào thăm mẹ, thằng bé bạo thật. Mỗi người nói một câu với chú thường trực, thế là cuối cùng chú đã bằng lòng cho Ân vào. Cháu đi vào cái nhà dài, một tầng, trông sang cái nhà cao kia, rồi hỏi, chắc là mẹ cháu nằm ở đấy. Cháu hỏi mấy cô mặc áo trắng kia, phải nói rõ là mẹ cháu tên gì, vào đây lúc nào và mổ bệnh gì nhé. Ân mừng quá, hấp tấp đi lại phía mấy cô mặc áo khoác trắng, nhưng Ân cứ lẩn quẩn đây chả dám hỏi gì. Ân nghe các cô nói với nhau. Đưa vào viện muộn quá nên bị viêm cả một vùng mật, chắc là khó sống nổi. Thì cũng cố gắng chữa chạy cho đến cùng. Tội nghiệp chị ấy cũng còn trẻ và có sức lực. Thôi chết rồi, có phải đấy chính là mẹ không? Mẹ ơi, đã có lần Ân nghe ai nói là bệnh ruột thừa rất nguy hiểm, có thể chết người đấy. Trời ơi, nếu như mẹ chết, có nghĩa là mãi mãi mẹ không về nữa. Ân có chờ, có khóc bao nhiêu, mẹ cũng chẳng về. Cái áo mẹ đang khâu cho Ân, Ân vẫn mặc đây. Chai nước mẹ rót đầy ở nhà ban sáng, Ân chưa kịp uống. Thế, chả lẽ mẹ lại chết? Mẹ sẽ nằm dưới đất như ông ngoại ấy, ở đấy tối và lạnh lắm. Mẹ ơi! Ân bỗng bật lên tiếng kêu và khóc nức nở. Mấy cô mặc áo trắng ngạc nhiên quay lại nhìn Ân. Ơ, thằng bé này, sao lại vào đây mà khóc? Cháu lạc mẹ cháu à? Không, cháu sợ mẹ cháu chết. Làm sao mà chết? Các cô vừa nói đấy thôi, mẹ cháu đau ruột thừa, mẹ cháu phải mổ bụng. Ở đây từ sáng đến giờ, nhiều người phải mổ bụng, thế mẹ cháu tên là gì? Mẹ cháu tên là Thanh, mới vào đây ban sáng. À, cô biết rồi, một cô vui vẻ nói, mẹ cháu làm ở công ty may mặc chứ gì? Ân gật đầu, thế không sao đâu, mẹ cháu đã mổ xong, đang nằm ở trong kia kìa, để cô dẫn cháu vào. Mấy cô mặc áo khoác trắng dẫn Ân vào, vừa đi vừa hỏi chuyện rối rít, ai cũng khen Ân ngoan và bạo. Mẹ Ân nằm yên phăng phắc trên một cái giường có đệm trắng ở cuối phòng. Ở đây, cái gì cũng màu trắng cả. Ân cảm thấy cái màu trắng ấy phải bảo là phải im lặng. Ân nhẹ nhàng ngồi bên cạnh mẹ, ai đã trói chân tay mẹ vào thành giường. Trông thương quá đi mất. Biết Ân thắc mắc, mấy bác trên giường bên nói cho Ân hiểu là vì mẹ vừa mổ xong nên phải trói vậy, nếu để cựa thì ảnh hưởng đến vết mổ. Mẹ đắp chăn đến tận cổ, có một cái bình treo dòng nước trắng buộc vào cổ tay mẹ. Mặt mẹ tái nhợt, Mắt mẹ nhắm nghiền, chả giống như mẹ mọi khi. Nếu như không có vết sẹo ở thái dương, chắc Ân khó có thể nhận ra được mẹ.
Mẹ ơi, con đây.
Ân gọi dồn dập. Ấy, cháu se sẻ chứ, cho mẹ cháu ngủ. Bác giường bên nói.
Ở nhà, mẹ cháu tỉnh ngủ lắm kia mà, sao bây giờ cháu gọi mãi mà mẹ cháu chẳng tỉnh?
À, là vì người ta mổ cho mẹ cháu, người ta phải tiêm thuốc mê, bây giờ chưa hết thuốc đâu, mai mẹ cháu mới tỉnh hẳn.
Vừa lúc đó thì anh Văn chạy ùa vào.
Ân ơi, làm sao em lại vào đây được? Anh tìm Ân mãi, sao em lại ở đây? Mẹ đâu rồi? Mẹ đâu rồi?
Văn hỏi tới tấp, làm Ân không sao kịp trả lời. Ân hỏi lại Văn,
thế làm sao anh lại cũng vào đây được?
À, có bác ở cơ quan mẹ bắt dẫn anh vào. Văn chỉ tay ra một người đang ở phía cửa đi vào. Hôm nay bác ở lại trông nom mẹ cháu. Bác chợt nhìn thấy Ân.
À, thằng Ân đấy phải không? Ai đưa cháu vào đây?
Cháu vào một mình.
Ồ, cháu tôi giỏi quá. Ở thăm mẹ một chút rồi các cháu về đi. Mai các cháu lại vào, bác sẽ đứng đón ở cổng.
Bác không phải đón đâu. Ân nói quả quyết.
Cháu tự vào lấy được. Cháu đã quen chú thường trực rồi. Cháu sẽ dẫn anh Văn vào.
À, em Ân bây giờ bảo quá. Văn vui vẻ khen em.
Mọi khi em hay sợ lắm kia mà.
Mẹ ốm thì em chẳng sợ. Với lại nghĩ mẹ phải nằm một mình, đau một mình, thế là em đi tới đây được.
Hai anh em ra về, cái bóng bé nhỏ của Ân lanh chanh đi trước, như có ý muốn dẫn đường cho anh. Sáng mai, Ân và anh Văn sẽ vào thăm mẹ sớm. Khi mẹ tỉnh dậy là mẹ thấy hai anh em ở bên cạnh rồi. Ân sẽ kể cho mẹ nghe những câu chuyện ngày hôm nay Ân đã đi thăm mẹ như thế nào, và mẹ sẽ nói, ôi các con tôi, cái thằng Ân bé bỏng của mẹ giờ đã không nhút nhát nữa rồi.
Bạn Lộc.
Các bạn lớp tôi thường gọi Lộc là Lộc Còi, vì Lộc bé lắm, 11 tuổi mà bằng đứa 9 tuổi. Hẳn vì còi nên Lộc có vẻ yếu ớt, thường hôm nào học 5 tiết, tiết học hát cuối cùng là Lộc hát chẳng ra hơi. Có khi cứ dựa vào tập thể mà Lộc chỉ lý nhí hoặc mấp máy mồm hát theo thôi. Người ta bảo thể lực yếu thì thường học kém, thế mà Lộc học chẳng kém. Còn tôi, trông tôi có vẻ cao lớn hơn Lộc thì học lại chẳng giỏi giang gì. Tôi kém nhất là môn toán. Cô giáo phân công Lộc giúp đỡ tôi về môn này. Không hiểu sao mỗi lần giúp tôi học, Lộc thích đến nhà tôi hơn là tôi đến nhà Lộc. Nói cho đúng thì từ đầu năm học tôi chưa đến nhà Lộc lần nào. Tính Lộc rủ rỉ ít nói, mẹ tôi rất mến Lộc. Mẹ thường hay nêu Lộc để làm gương cho tôi. Mẹ làm tôi lắm khi tự ái. Mẹ nói là Lộc bé mà học giỏi, chăm ngoan, lại nền nếp cẩn thận. Có thể những điều trên mẹ tôi nói đúng, nhưng riêng cái điểm cẩn thận thì tôi không chịu. Tôi nghĩ rằng Lộc keyboard thì có. Cả lớp chúng nó đều nhận xét thế. Lộc có cái cặp sách đã cũ mà cứ quý như vàng, không bao giờ vứt cặp xuống đất, không bao giờ dám ngồi lên cặp. Có cái bút máy Trường Sơn, nét đã to bè, thế mà cứ viết viết cất cất, chi chúc. Chẳng dám viết cái bút ấy vào những buổi kiểm tra bài. Còn ngày thường thì Lộc viết bút chấm mực. Có một số bạn trong lớp hay trêu Lộc là Lộc Ki, Lộc cọc đuôi. Mỗi lần như vậy, Lộc chỉ mỉm cười hiền lành. Chỉ khi nào tức quá thì Lộc tách khỏi chúng tôi, đi lùi lũi một mình. Một hôm, tôi tự giải một bài toán ở nhà không sao giải được. Tôi tìm đến nhà Lộc trước giờ đến lớp buổi chiều. Vừa bước vào, tôi trông thấy một người đàn ông tóc đã đốm bạc đang ngồi lay hoay giữa một đống dép nhựa ở góc nhà. Tôi đoán là bố Lộc.
Cháu chào bác, bạn Lộc có ở nhà không ạ? À?
Người đàn ông ngẩng lên nhìn về phía tôi. Tôi chợt nhận ra trong hai con ngươi của bác có hai đốm trắng nhỏ. Bác lên tiếng gọi.
Lộc ơi, có bạn con đến này.
Lộc từ máy nước chạy vào, hai ống tay áo còn ướt sũng.
À Hoàng, sao đến sớm thế? Còn lâu mới tới giờ học.
Biết rồi, tớ muốn hỏi cậu một bài toán.
Chờ tớ một tí nhé.
Nói rồi Lộc chạy ra chỗ máy nước. Cái thằng Lộc nhà bác, nó mến cháu lắm đấy. Chắc sợ tôi chán vì phải chờ, nên bố Lộc chuyện trò với tôi.
Cháu ở phố Nguyễn Đình Chiểu phải không?
Vâng.
Đấy, cháu thấy chưa? Bác chưa đến nhà cháu bao giờ mà đã biết rõ cháu ở đâu, còn biết cả mẹ cháu làm ở nhà máy dệt kia. Thằng Lộc nó nói rất nhiều về cháu với bác.
Vừa lúc đó Lộc chạy vào. Con giặt xong rồi bố ạ. À.
Rồi Lộc quay sang tôi. Nào, bây giờ chúng mình học.
Lộc giảng cho tôi cách giải bài toán một cách dễ dàng và đơn giản, đến mức tôi cảm thấy như đáng lẽ ra chính tôi cũng giải được như thế, chẳng qua tôi lơ đãng một chút thôi. Khi chúng tôi vừa ra khỏi cửa, Lộc còn quay lại dặn bố. Mướp con gọt rồi, quần áo bố con phơi trên sân thượng, nếu mưa bố để ý cất hộ con, thôi chúng con đi học đây.
Được rồi, các con cứ đi đi.
Ra tới đường, tôi nói với Lộc. Ở nhà tớ mẹ tớ giặt hết, tớ chả bao giờ phải giặt, sao mẹ cậu không giặt cho cậu à?
Mẹ tớ chết lâu rồi, mà cậu thấy đấy, bố tớ thì sắp bị lòa, bác sĩ bảo là bị đục thủy tinh thể. Trước kia bố cũng là thợ tiện đấy chứ, bây giờ thì nghỉ ở nhà, sửa dép cho hợp tác xã, buổi tối về, tớ cũng phải làm thêm giúp bố. Tớ đang lo, bố tớ mà mù hẳn thì tớ sẽ sống ra sao, chắc chả tiếp tục học được nữa.
Bố cậu sẽ khỏi thôi. Thấy Lộc có vẻ lo lắng, tôi an ủi Lộc.
Mẹ tớ bảo ở viện mắt bây giờ người ta giỏi lắm. Chữa ối người đã mù hẳn thành người sáng.
Ừ, tớ cũng nghe nói thế. Nói vậy nhưng hình như Lộc chưa tin chắc vào điều đó. Lộc vẫn có vẻ lo buồn lắm. Tôi thấy thương yêu Lộc hơn từ hôm ấy. Và tôi đã hiểu được mọi điều tôi nghĩ chưa đúng về Lộc. Chúng tôi gắn bó với nhau, chú ý giúp đỡ nhau nhiều hơn.
Cuối học kỳ 2, Lộc báo cho tôi một tin chả vui gì. Bố tớ sắp mù hẳn rồi. Viện mắt người ta bảo phải mổ mới khỏi. Mấy hôm nữa bố tớ vào viện. Tớ phải làm thay cả phần việc của bố ở nhà để kiếm sống. Lại còn phải chăm sóc bố nữa chứ. Chắc tớ chả tiếp tục học được nữa.
Lộc dúi vào tay tôi cái bút Trường Sơn. Cậu cầm lấy cái này mà dùng. Tớ giữ mà không dùng nó phí đi.
Lúc này giọng Lộc đã run run, không còn bình tĩnh như trước. Tôi nắm chặt tay Lộc và nói. Cậu cứ giữ lấy cái bút này. Cậu cần phải tiếp tục học. Tớ sẽ giúp cậu trong thời gian bố cậu vào viện. Sau giờ học ở trường, tớ sẽ về nhà cậu. Chúng mình cùng học, cùng làm. Vả lại, cái việc sửa dép cũng dễ thôi. Cậu bảo tớ vài lần là tớ làm được. Mẹ tớ sẽ rất vui lòng nếu như tớ giúp được cậu. Mẹ tớ quý và thương cậu lắm.
Hôm sau, cuối buổi học, Lộc cứ nài nỉ tôi sẽ qua về nhà Lộc một chút vì bố Lộc muốn gặp tôi. Khi tôi tới nơi, bác đã đứng chờ sẵn ở cửa. Tôi vừa chào bác. Bác đã kéo tôi lại gần, ôm choàng lấy tôi. Bác nói,
Lộc, nó đã nói hết với bác rồi. Cháu ngoan quá, tốt quá. Cháu học cùng lớp với em. Bác mong cháu che chở giúp đỡ nó. Khổ thân, nó bé bỏng và yếu đuối lắm.
Tôi nhìn hai giọt nước mắt lăn từ đôi mắt mờ đục của bác. Tôi nghẹn ngào nín lặng và không nói được câu gì.
Con sáo của Hoàng. Đã từ lâu, Hoàng ao ước có một con chim sáo, một con sáo chân chì, mỏ vàng, lông đen nhánh. Em sẽ bắt châu chấu, mua chuối chín cho sáo ăn, dạy sáo hót tiếng người. Sáo sẽ biết chào mỗi khi mẹ Hoàng đi làm về. Hoàng đã có sẵn chiếc lồng rất đẹp, vót toàn cật tre, sẵn cả một chiếc chén gốm xinh xắn để đựng nước cho sáo uống. Hoàng mê sáo đến nỗi đêm ngủ em cũng mê thấy chú sáo của em đập cánh hót lạnh hót bên tai. Bố đã hứa chủ nhật tới sẽ đưa Hoàng lên nhà một người bán chim ở Nghi Tàm, mua cho em con sáo nào đẹp nhất mà em thích. Hoàng sốt ruột đếm từng ngày, thứ hai, thứ ba, thứ tư, mỗi ngày sáo dài dặc. Thứ sáu, thứ bảy, dường như vô tận. Đến thứ bảy, trời mưa to, Hoàng nằm khó ngủ, lo nếu mai vẫn mưa, việc đi mua sáo sẽ bị bố hoãn lại. Đến khuya, Hoàng ngủ thiếp đi. Khi em tỉnh dậy, trời đã sáng bạch. Ngoài cửa sổ, ánh sáng chói chang, Hoàng nhảy khỏi giường, gọi váng lên. Bố ơi, muộn rồi, đi mua sáo bố ơi.
Thế mà bố lại chẳng đi ngay, bố còn phơi quần áo cho mẹ, hí hoáy vặn lại cái yên xe đạp. Rồi bác hàng xóm lại sang chơi, hai người uống trà, nói chuyện gì có vẻ say sưa lắm. Hoàng đứng ngoài cửa, sốt ruột đến phát điên. Thế này thì biết bao giờ mới đi mua sáo được. Nhưng rồi cái giờ phút mong mỏi bao lâu ấy cũng phải đến. Ông khách ra về, bố lấy xe đạp gọi Hoàng. Nào, ta đi con.
Hoàng xách cái lồng chim, chạy như bay ra. Bây giờ thì không thể nào thoát được nữa. Nhất định hôm nay Hoàng sẽ có một chú sáo xinh đẹp trong cái lồng này.
Nhà người bán chim ở cuối một cái ngõ sâu rợp mát, Hoàng như lạc vào một thế giới của chim. Vô số lồng chim treo dọc hiên, dưới bao cành cao cành thấp trong vườn. Mấy cái lồng bằng lưới kẽm to như mấy cái phòng con đặt dưới đất. Những chú hoàng yến lông vàng óng, bạch yến lông trắng muốt, cả một chú yến lửa đỏ rực, mắt mỏ và chân cũng đỏ như lửa. Ngày đầu, giống yến này ở mãi tận những hòn đảo bên Philippines xa xôi. Họa mì to nhỏ thi nhau hót, hàng trăm con chào màu, ri đá, sẻ đồng mới bẫy về kêu loạn xạ, lông tơ rụng bay lả tả. Những đôi uyên ương hiền hậu mơ màng chụm đầu vào nhau, lòng ức óng ánh sắc cầu vồng. Rất nhiều vẹt đậu trên các xà gỗ, chừng buộc những sợi xích sắt nhỏ xíu. Những con vẹt lộng lẫy kêu khàng khàng the thé, nửa như cãi cọ, nửa như cầu nhàu nhiếc móc. Hoàng giật bắn người, có ai giật tóc em? Một chú vẹt to, mỏ khoằm, gườm gườm nhìn vào mặt em bằng con mắt nghiêm khắc. Người bán chim vồn vã mời hai bố con vào nhà. Ông xoa tay, bác với em cứ xem cho khắp lượt, muốn chọn con nào tùy thích. Hoàng lặng người vì say mê, hai bố con đi giữa dãy lồng chim đủ loại. Ông bán chim nhanh nhẩu đi bên cạnh, trông ông cũng hơi giống một bác chim già với mái tóc hói trùi ở đỉnh đầu. Những sợi tóc xám dựng ngược, đôi mắt tròn xoe, cái miệng nhọn luôn chúm lại huyết sáo. Một sợi lồng chim dính ở lông mày ông, cái áo dạ vàng ông mặc cũng vương đầy hạt trấu mà chim nhằn ra, lẫm tẩm những vệt cứt chim trắng móc.
Sáo đâu ạ?
Hoàng hỏi. Ông chủ đưa em ra trái nhà. Cha ôi, ngỡ như trong mơ, bao nhiêu là con chim sáo trong hàng chục cái lồng. Con nào cũng đẹp, con nào Hoàng cũng thích. Bố chỉ con này, Hoàng lại thấy một con khác hay hơn. Sau cùng, ông chủ bắt cho Hoàng một chú sáo sậu còn non, nhưng đẹp tuyệt. Bộ lông mượt mà đen nhấp nháy, những chấm trắng nổi bật ở cổ, ở chân, đỏm dáng như thắt nơ và đi tất trắng. Cái mỏ vàng óng ánh, đôi mắt nhỏ trong veo, cái đầu ngẩng cao vừa kiêu hãnh vừa thơ dại. Ông bán chim bảo, con sáo này ông mới bẫy được hôm qua, trên ngọn đa cạnh hồ. Đúng là con sáo Hoàng mơ ước, ngực em đập mạnh, môi em se lại, không nói được lời nào nữa. Em ôm chặt cái lồng có con sáo vào ngực. Hai bố con chào ông bán chim ra về. Tới cửa, bỗng nghe tiếng chim kêu cuống quýt. Một con sáo từ cao lao xuống, xà quanh Hoàng và cái lồng. Nó hót nức lên, sợ hãi và giận dữ bay quanh người Hoàng. Gì thế? Con chim mẹ, nó thấy con nó bị mang đi. Không sao cả, cháu cứ về đi. Hai bố con lên xe, Hoàng vui sướng ôm lồng sáo ngồi sau. Con sáo mẹ vẫn bay theo, chốc chốc lại liện xuống sát đầu Hoàng. Con sáo trong lòng cũng nhận ra mẹ, nó hối hả kêu rối rít, nhảy lên đập cánh loạn xạ. Cái lồng rung lật đật dưới tay Hoàng, em cúi xuống dỗ dành chú sáo non. Sáo à, đừng sợ, đừng theo mẹ nữa, sáo về với anh thích lắm, sáo muốn gì cũng được, đừng theo mẹ nữa mà. Mặc những lời âu yếm của Hoàng, con sáo con vẫn nghển cổ kêu tìm mẹ. Hoàng lo âu nhìn lên, xe đạp đi nhanh, còn sáo mẹ vẫn bay theo. Có quãng đông người, sáo mẹ bay lên, chuyển từ cây này sang cây khác, nhưng không lúc nào rời chiếc xe đạp có lồng sáo con. Dỗ dành mãi không được, Hoàng im lặng bần thần. Còn sáo con cố chui cánh ra khỏi lồng, cái đầu bé bỏng của nó đập mạnh vào những nan cứng. Vài sợi lông rụng xuống vạt áo Hoàng. Tới gần nhà, bố đổ xe lại, hai bố con đi bộ vào ngõ. Dường như biết rằng sắp đến lúc phải xa hẳn con, sáo mẹ tuyệt vọng kêu lạc cả tiếng, quên cả sợ, nó xà sát xuống đập phải chiếc xe đạp. Nó lao xuống đất cánh đập tung bụi cát, sáo con vặn mình, cái mỏ vàng há ra run rẩy. Hoàng đứng im, đầu cúi xuống. Thế nào, ta vào nhà chứ? Bố nhắc khẽ, Hoàng cứ đứng lặng như thế, rồi rụt rè nói. Bố ạ, à, hay là ta thả con sáo ra?
Con nói sao?
Bố ngạc nhiên. Thả con sáo ư?
Vâng.
Hoàng nói một cách khó nhọc. Thả nó ra, kẻo tội bố ạ. À. Im lặng một lát, em thở dài. Phải xa mẹ, nó chết mất.
Bố ngồi xuống, đặt hai tay vào má Hoàng, nâng mặt em lên, nhìn lâu vào mắt em. Bố hỏi, con đã nghĩ kỹ chưa?
Nghĩ kỹ rồi ạ.
Thế thì, con tự tay mở lòng cho Sáo ra đi. Hoàng cắn môi, em nhìn lại con Sáo yêu quý của em, rồi như đã quyết. Em quay mặt đi, đưa tay nhấc cái cửa lòng. Con Sáo nhỏ lùi lại, ngơ ngác, rồi vội vã bay vút ra như một viên đạn. Còn Sáo mẹ lao đến, hai mẹ con bay chấp chới, quấn quýt, rồi đậu lên một cành cây xoan cao. Sáo mẹ rối rít xỉa lông cho con, hai cái mỏ vàng lấp lánh dưới mặt trời. Hoàng lặng lẽ nhìn lên, em vẫn còn bàng hoàng, mắt nheo lại vì chói nắng. Hai mẹ con Sáo đã truyền lên ngọn bàn, bay về phía những rặng sấu cao. Hai chấm đen nhỏ khuất hẳn những vòm lá cây rực rỡ ánh sáng. Như hiểu rằng không thể đứng mãi ở đây được, Hoàng bảo bố. Về thôi bố ạ. Bố em cúi xuống, xách cái lồng chim rỗng không. Hai bố con đi vào nhà. Bàn tay to lớn của bố nắm chặt bàn tay bé nhỏ của Hoàng.